This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tình chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa, những câu chuyện ngắn ý nghĩa ngày hôm nay do Hoàng Tình sưu tầm gửi đến cho quý vị. Câu chuyện đầu tiên Hoàng Tình xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị được mang tên là Sự Trung Thực Cho Ra Những Con Người Vĩ Đại. Một cậu bé 10 tuổi rất là hiếu động cũng như là rất là nghịch ngợm. Một hôm cậu được người ta tặng cho một cái chiếc rìu để mà làm quà. Vô cùng thích thú với món quà là một cái chiếc rìu nhỏ sắc bén. Cậu bé mới liền nảy ra một ý nghĩ rằng hay là mình thử chặt cây anh đào này đi, coi thử cây rìu này có bén hay không. Nghĩ vậy cậu bé mới cầm chiếc rìu và bắt đầu chặt cái nhánh đầu tiên. Nhánh cây đứt ra thiệt là nhẹ nhàng. Cậu bé thích thú chặt tiếp nhánh thứ hai, rồi nhánh thứ ba. Rồi chỉ trong thoáng chốc cây anh đào đang ra quả đã bị đốn hạ. Khi phát hiện ra cái sự việc này thì cha của cậu bé đã rất là tức giận, bởi vì đây là cây anh đào mà ông vô cùng yêu thích. Ông giận dữ ông la lớn, ai đã chặt cây này? Trước sự tức giận thể hiện rõ rệt trên gương mặt của người cha, cậu bé run lên vì sợ. Cậu bé ngước lên nhìn khuôn mặt của người cha mình ngay cái lúc này, chỉ thấy một cái sự nghiêm nghị và phẫn nộ trong đó, hoàn toàn không có một cái sự dịu dàng như thường ngày. Cậu bé rụt rè nói, dạ thưa cha, chính con đã chặt nó, con xin lỗi cha. Người cha thấy con quá sợ hãi cho nên nói, nếu con đã sợ hãi như vậy tại sao con không có chối đi. Cậu bé ngẩng mặt lên nói, dạ thưa cha, con đã phạm lỗi rồi lại còn giấu lỗi của mình nữa là rất là hèn hạ, con không có thể nào nói dối cha được. Nghe thấy câu nói đầy bất ngờ từ cậu con trai thì người cha hoàn toàn sững sờ. Ông không nghĩ một đứa trẻ khi thấy cha mình tức giận như vậy lại không hề nghĩ cách để mà chối tội, mà dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, lại còn khẳng định rằng là con không thể còn nói dối với cha được. Vì vậy ông đã ngồi xuống bên cạnh của cậu con trai của mình, ôm cậu vào lòng rồi mới nói rằng là, con à, sự trung thực của con nó còn đáng giá gấp ngàn lần cái cây anh đào đó nữa con. Có lẽ câu chuyện này sẽ không được ai biết tới nếu như nhiều năm sau, cậu bé khôn lớn lên và trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất Hoa Kỳ, đó là George Washington, vị tổng thống từ năm 1732 đến năm 1799, vị tổng thống đầu tiên của quốc gia Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đó là đầu tiên trong chương trình những câu chuyện ý nghĩa mà tính gửi đến cho các bạn ngày hôm nay. Tiếp theo, một câu chuyện ngắn có tên là Con Chó Trụi Lòng. Đây là một câu chuyện, đây là một bài học lớn cho những kẻ luôn cho mình là nhất ngang. Có một anh chàng dắt theo một con chó ngao Tây Tạng trị giá cả bạc triệu đi ra ngoài dạo phố. Anh ta thấy gặp ai cũng đều đem chó ra khoe hết trơn, lại còn huênh hoang mà nói rằng người nếu là không có 400-500 cân sức lực thì kéo cũng không kéo nổi cái chú chó của tôi được đâu. Lúc này thì anh chàng nhìn thấy một ông già bị hói đầu đi bên đường cùng với lại một con chó gần như là đã rụng hết lông đang ngồi bên cạnh. Con chó ngao Tây Tạng của anh ta đang hướng về phía con chó đó kêu sủa ầm ĩ lên. Thế nhưng con chó già kia không có thèm để ý đến nó gì cả. Chàng trai cảm thấy không có vui, nói rằng ông lão ơi ông lão, con chó của ông lớn thế kia là giống chó gì vậy hả? Hãy để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem. Nếu con chó của ông thua thì hãy đưa cho tôi 500 đồng. Còn nếu mà con chó ngao Tây Tạng của tôi mà thua thì tôi sẽ đưa cho ông 2.200 đồng nha. Ông lão nói, ồ, tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây nè. Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn chút nữa đi. Vậy ngang, nếu mặn chó của tôi thua thì tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn nha. Còn nếu mặn chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn thôi cũng được rồi nha. Con chó này của tôi là một cái con chó, cái giống chó mà người ta kêu là con chó ngao Tây Tạng thuần chủng đó. Sau này ông đừng có trách là tôi không có nói cho ông biết trước được nha. Thôi, thích là chiều, được thôi, nào, bắt đầu. Thế là hai con chó giao tranh chưa được đến 2 phút, con chó ngao Tây Tạng kia đã bại trận, cũng không dám kêu sủa gì nữa. Anh chàng đã thua mất 3 vạn đồng, vô cùng sầu não. Ông này, con chó đó của ông là con chó gì vậy? Sao lại dũng mãnh vậy? Ông lão vừa đếm tiền vừa nói, thì đến bây giờ tôi cũng không biết nó lặn cho gì nữa. Trước khi chưa có trụi lông thì nó, anh ta kêu nó là con sư tử đó. Chú cha ơi, anh chàng nghe xong thì cười không được mà khóc cũng không xong đó thưa quý vị. Cái bài học cho câu chuyện này, bất cứ lúc nào thì cũng đừng có khoe khoang, hãy giữ khiêm tốn đi. Khiêm tốn hơn nữa đi. Bạn khoe khoang cái gì? Có nghĩa là bạn đang thiếu cái đó đó. Những người mà có bản lĩnh thật sự luôn luôn bảo trì một cái trạng thái bình tĩnh, ôn hòa, giống như ông lão đó và cái con chó già trụi lông mà ông ta nói, chỉ là một cái sự điềm đạm, ung dung mà tồn tại thôi. Bạn là sư tử rồi thì đâu cần phải chứng minh làm gì nữa, đâu phải không? Đâu cần phải đi khoe khoang làm gì nữa, phải không? Sư tử có rụng lông thì vẫn là cái con sư tử thôi. Con người sống ở trên đời này không phải là để so đo với người khác. Bản thân hãy sống sao cho ý nghĩa nhất và làm ra những cái điều cống hiến vĩ đại nhất. Quay khoan những cái câu chuyện ngắn của Việt Nam thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện thấy cũng rất là hay hay, xin được hầu gửi đến cho quý vị. Có một lần tôi từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình, khi bước vào một cái tiệm vàng, tôi lấy ra một tờ 100 Mỹ Kim để mà đổi tiền Việt. Người chủ tiệm cầm tờ tiền cũ lên xem và từ chối. Khi tôi hỏi lý do thì bà ấy nói là ở Việt Nam không ai mà xài cái tiền cũ rách. Tôi bực mình, tôi bước vào ngân hàng để đổi thì cũng bị cái trường hợp tương tự như vậy. Khi quay về Mỹ, tôi xé tờ 100 Mỹ Kim ra làm 2 rồi lấy băng keo dán lại. Tôi vào siêu thị, tôi mua hàng, ôi thoải mái mà người ta kêu rằng là vô tư, vô tư, vô tư. Và họ cũng đã vui vẻ, họ nhận. Rồi ngày hôm sau tôi lại tìm một tờ 100 Mỹ Kim bị rách rồi mang vào ngân hàng đổi lấy tờ mới. Họ cũng vui vẻ, họ đổi cho tôi ngay cái tờ tiền 100 Mỹ Kim mới toàn. Tôi liền hỏi thì họ nói tiền là tiền. Cho dù cũ hay hoặc là rách thì giá trị cũng vẫn là tiền, cũng vẫn không có gì thay đổi. Với những tiền cũ rách thì Hoa Kỳ sẽ thu hồi từ khắp nơi về, rồi sau đó làm gì? Sẽ đốt đi và in tiền mới. Tôi mới liền nói tiếp, ủa, vậy sao khi mà tôi về Việt Nam, ở Việt Nam họ chê ngang ha? Nhân viên ngân hàng nói, điều này họ không có biết. Nhưng thiệt là vớ vẩn lắm. Tôi không có biết, thiệt là vớ vẩn quá đi. Đa số người Việt Nam hay thích nhìn bề ngoài để đánh giá lắm, phải không thưa quý vị? Giống như cái tờ tiền vậy đó. Khi mà chúng ta sử dụng tiền ở Việt Nam, nó khác với lại ở Hoa Kỳ. Cái đồng đô la nó như thế nào? Nếu một người chạy xe Honda SH hay hoặc là xe hơi thì lập tức được tăng cái giá trị. Trong khi những cái người giàu có mà không thích khoe khoang thì lại bị đánh giá thiệt là thấp. Chúng ta nên nhớ rằng giá trị của một người không nằm ở cái vẻ bề ngoài. Khi một người thật sự có giá trị thì cho dù họ có già đi hay hoặc họ có rách rưới và nhăn nheo đi thì cái giá trị của họ vẫn còn nguyên vẹn mà thôi. Đừng chỉ nhìn bên ngoài bạn nhé. Có một bài thơ mà Hoàn Tính thấy cũng rất là hay, xin được gửi đến hậu quý vị để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Vô thường một kiếp cỏ hoa như sau. Vô thường một kiếp nhân sinh, hôm nay còn thở thì mình cứ vui. Chẳng ai mua bán nụ cười, tâm an lòng nhẹ, đất trời bình yên. Ai mà chẳng có ưu phiền, chỉ là học cách an nhiên giữa đời. Ai mà chẳng lúc chơi vơi, dặn lòng bình thản, một đời an vui. Biết ơn những phút ngậm ngùi, cho ta ngày mới nụ cười nhẹ tên. Biết ơn ngày tháng chênh vênh, cho ta ý chí vươn lên cùng người. Muôn cây hướng ánh mặt trời, dẫu cho vạn vật đổi dời ngày đêm. Sông kia nào mãi êm đềm, trải qua giông bão mới thêm đất bội. Đời người cũng vậy mà thôi, khóc cười yêu ghét cũng trôi tháng ngày. Mong khi nhắm mắt xuôi tai, lòng không luyến tiếc chuỗi ngày đã qua.
Sẽ buồn khi em xa vắng, tình sâu khi ta xót xa. Vì một người đi không trở lại, cho ngàn năm ta thương nhớ. Tìm được gì khi ta đã mất? Dĩ vãng bay xa tầm tay, và một người ra đi cuối trời, cho một người ngồi đây nhớ thương. Khi bên nhau sợ câu giá từ, sợ một ngày ta sẽ mất nhau, mà cuộc đời làm sao ta đoán được. Nhắm mắt xuôi tay tình xa, còn một mình ngồi đây với trời. Thân xác ấy đã theo ngàn mây, chuyện tình mình từ nãy ngậm ngùi, cho tim tôi vẫn nhớ tới người. Này tặng người một nụ hôn cuối, nhìn cuộc đời xung quanh vắng tênh. Này dòng đời ôi xin đứng lại, cho từ nay sợ một ngày ta sẽ mất nhau. Mà cuộc đời làm sao ta đoán được, nhắm mắt xuôi tay tình xa, còn một mình ngồi đây với trời. Thân xác ấy đã xa ngàn mây, chuyện tình mình từ nay ngậm ngùi. Cho tim tôi vẫn nhớ tới người, này tặng người một nụ hôn cuối. Nhìn cuộc đời xung quanh vắng tênh, này dòng đời ôi xin đứng lại. Cho từ nay ta không cách xa, này dòng đời ôi xin đứng lại. Cho từ nay ta không cách xa, này dòng đời ôi xin đứng lại. Cho từ nay ta không cách xa,
thưa quý vị, đó là giọng ca của Jimmy Nguyễn qua ca khúc được mang tên Mãi Mãi Bên Em. Một Hoàng Tĩnh đã mượn bài ca này với tên tiếng Anh đó là Beside the Eternally Instrumental, tức là cái nhà hòa tấu để Hoàng Tĩnh làm nên trong cái chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa lần sau. Xin cảm ơn quý vị.